10 phút sự kiện luận bàn.
Biên tập viên Thúy Ngọc kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa thông báo kế hoạch 50 sáng kiến mới nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, chính sách thị thực mới với tên gọi là thị thực xanh là một trong hai sáng kiến được công bố đầu tiên. Với thị thực xanh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa ra những ưu đãi chưa từng có nhằm thu hút lao động nước ngoài tay nghề cao, từ đó cạnh tranh với người láng giềng Ả Rập Xê Út để trở thành trung tâm kinh tế thương mại lớn nhất khu vực. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về chính sách thu hút lao động thuộc nhóm hấp dẫn nhất thế giới của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
Từ trước khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa ra sáng kiến thị thực xanh, quốc gia này đã là điểm đến đầy hấp dẫn với người lao động nước ngoài. Và đến Dubai, mọi người sẽ cảm nhận rõ điều này.
Tôi là Ken, tôi là người Philippines. Tôi làm lễ tân tại một khách sạn ở Dubai. Tôi làm việc ở đây đã được 4 năm.
Tôi là Said, tôi là người Pakistan. Tôi đến đây đã được 2 năm.
Dubai giống như một điểm hội tụ toàn cầu khi người dân sinh sống và làm việc tại đây mang tới hơn 200 quốc tịch khác nhau. Theo ước tính của chính quyền Dubai, người gốc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất chỉ chiếm khoảng 10% tổng dân số của thành phố. Mọi người đến Dubai với rất nhiều lý do.
Tôi là người Singapore và đã làm việc ở Dubai hơn 20 năm. Ở đây, bạn luôn được tôn trọng dù bạn mặc hijab hay bất cứ trang phục gì. Bạn là nam hay nữ, bạn mang quốc tịch gì, theo tôn giáo nào, đều không bị phân biệt đối xử.
Tôi là người Mỹ, tôi đã tới Dubai từ năm 2013. Tôi là kỹ sư. Tôi thích sự an toàn, thân thiện, thời tiết và cả thu nhập tốt nữa.
Tất nhiên, thu nhập luôn là một yếu tố quan trọng với những người nước ngoài sống và làm việc tại Dubai. Theo một báo cáo mới đây, Dubai hiện đứng đầu danh sách các thành phố trên thế giới về nghĩa vụ sau thuế và các dịch vụ an sinh xã hội.
Giống như Dubai, những người đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất làm việc hầu hết đều được nhận mức lương cao hơn so với công việc tương tự ở quê nhà. Ví dụ với vị trí kế toán, mức lương trung bình là khoảng 2.700 đô la Mỹ một tháng cho kế toán cơ sở và 30.000 đô la Mỹ một tháng cho giám đốc tài chính. Hay trong lĩnh vực công nghệ thì với nhân viên thiết kế đồ họa có thể nhận mức lương 4.000 đô la Mỹ một tháng, còn phụ trách các trang thương mại điện tử lên tới 20.000 đô la Mỹ một tháng. Trong bối cảnh người lao động nhập cư chiếm tới hơn 80%, có sự phân chia công việc như thế nào với lực lượng lao động trong nước ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất? Chúng tôi kết nối với phóng viên Tuấn Nguyễn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông. Xin chào anh Tuấn Nguyễn ạ.
Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa anh, có nhiều người thắc mắc rằng khi người nước ngoài chiếm tới hơn 80% tổng dân số của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thì những người bản địa sẽ tập trung làm những công việc gì? Vậy thì anh có thể lý giải cái điều này với quý vị thính giả được không ạ?
Thưa chị Thúy Ngọc, số công dân có quốc tịch UAE hiện chỉ chiếm khoảng 20% dân số của đất nước. Phần lớn trong số họ làm việc trong khu vực công do có những lợi ích hấp dẫn và đơn thuần chỉ làm các công việc phi kỹ thuật như quan chức cấp cao, nhà quản lý, nhà lập pháp, nhân viên văn phòng, các lĩnh vực liên quan đến giáo dục, quân đội, cảnh sát và các dịch vụ dân sự. Như vậy, chính sách thị thực mới này sẽ không gây xáo trộn đến sự phân công lao động trong xã hội của UAE, mà chỉ chuẩn bị những điều kiện thuận lợi hơn để phục vụ việc nâng cao mức tăng trưởng của quốc gia này giai đoạn hậu COVID-19.
Vâng, như vậy là lực lượng lao động nước ngoài đang chiếm vị trí rất quan trọng trong nền kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì thế mà quốc gia này đã công bố nhiều chương trình cư trú khác nhau để thu hút và giữ chân nguồn lao động chất lượng cao. Dù vậy thì các chương trình này tập trung vào đãi ngộ trong công việc nhiều hơn, còn các quy định về cư trú và giấy phép lao động vẫn được kiểm soát rất chặt chẽ. Thường người lao động chỉ được cấp thị thực ngắn hạn, gắn với chủ sử dụng lao động và rất khó để có được quy chế cư trú dài hạn. Nhưng với thị thực xanh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đang đưa ra những thay đổi lớn. Ông Thani Al-Jiodi, Bộ trưởng Ngoại thương nước này cho biết.
Chúng tôi công bố thị thực xanh, đó là một hệ thống cư trú mới, tách biệt giấy phép cư trú với giấy phép lao động. Quy định này áp dụng với các nhà đầu tư, doanh nhân có tay nghề cao, sinh viên giỏi, kể cả sinh viên mới tốt nghiệp.
Với sáng kiến thị thực xanh, những lao động chất lượng cao tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ có nhiều quyền lợi như được bảo lãnh cho con cái đến khi 25 tuổi. Thời gian để gia hạn cư trú là từ 90 đến 180 ngày, thay vì 30 ngày như hiện nay. Thưa anh Tuấn Nguyễn, vậy so với các quốc gia khác ở vùng Vịnh, những nước cũng đang có nhiều chính sách để thu hút lao động nước ngoài tay nghề cao, thì chính sách thị thực xanh có thể tạo ra khác biệt như thế nào cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ạ?
Thực tế cho thấy, không chỉ UAE mà nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng đang tích cực triển khai nhiều chương trình sáng kiến cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển. Qatar tuyên bố mở cửa thị trường bất động sản cho người nước ngoài với kế hoạch cho những người mua nhà hoặc cửa hàng kinh doanh tại nước này quyền cư trú dài hạn hoặc vĩnh viễn. Ả Rập Xê Út cũng thông báo vào tháng 6 năm 2019 sẽ cấp quy chế cư trú dài hạn với chi phí 800.000 rial, tương đương khoảng 213.000 đô la Mỹ và quy chế cư trú một năm có thể gia hạn với chi phí 100.000 rial, đồng thời cho phép người nước ngoài hoạt động kinh doanh và mua tài sản tại nước này mà không cần một công dân hay tổ chức đứng ra bảo lãnh. Tuy nhiên thì sự khác biệt trong chính sách thị thực xanh của UAE nằm ở chỗ quốc gia này chú trọng đến thu hút nhân tài trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, các lĩnh vực công nghiệp tiên tiến và giáo dục công nghệ. Vào tháng 11 năm 2020, UAE đã mở rộng chương trình thị thực vàng bằng việc sẵn sàng cấp thị thực dài hạn 10 năm cho tất cả những người đáp ứng đủ điều kiện như có bằng tiến sĩ, bác sĩ y khoa và cả kỹ sư máy tính, điện tử, lập trình, điện và công nghệ sinh học. Vào tháng 7 năm 2021, UAE tiếp tục khuyến khích thu hút nhân tài bằng quyết định cấp thị thực vàng cho 100.000 lập trình viên trên khắp thế giới nhằm thực hiện định hướng số hóa đất nước trong 3 năm tới. Chính sách thị thực xanh mới được đưa ra tiếp tục là sự nới lỏng hơn nữa so với các chính sách thị thực linh hoạt trước đây nhằm thu hút thêm chất xám cho đất nước.
Thị thực xanh là một trong hai sáng kiến đầu tiên được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất công bố trong số 50 sáng kiến nhằm tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế trên toàn cầu. Qua đó thì chúng ta có thể thấy được cái ý nghĩa như thế nào của sáng kiến thị thực xanh trong kế hoạch kinh tế được đánh giá là đầy tham vọng của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ạ, thưa anh.
Vâng, vào ngày 2 tháng 12 tới, UAE sẽ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Từ một vùng đất sa mạc cằn cỗi với tài nguyên duy nhất là nguồn dầu mỏ dồi dào, ngày nay UAE đã trở thành một trong những trung tâm dịch vụ tài chính, kinh doanh hàng đầu trên thế giới. Để kỷ niệm cho năm thập kỷ hình thành và phát triển, UAE đang triển khai kế hoạch 50 sáng kiến nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và kích thích tăng trưởng trong nước, tìm cách thu hút khoảng 150 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài mới trong thập kỷ tới. Để làm được điều đó, chính phủ UAE coi thị thực xanh là một sáng kiến tiên phong quan trọng cần tích cực triển khai. Cùng với một loạt các cải cách cư trú trước đó, các nhà lãnh đạo UAE kỳ vọng về tác động đáng kể đến việc giữ chân các nhà đầu tư, doanh nhân giàu có và thu hút thêm nhiều chuyên gia, những nhân tài giỏi nhất trong tất cả các lĩnh vực, hiện thực hóa tham vọng đưa UAE trở thành trung tâm toàn cầu cho nguồn nhân lực tài năng và có tầm ảnh hưởng. Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý quan điểm cho rằng việc tăng cường nguồn vốn con người là một bước đi đúng hướng cho sự tiến bộ, thúc đẩy một tương lai bền vững và mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng mới của đất nước. Với 80% dân số là người nước ngoài, bất kể sự thay đổi nào liên quan đến chính sách thị thực cũng sẽ tác động sâu sắc đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội ở UAE.
Xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nguyễn đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đang khiến cho các nền kinh tế ở vùng Vịnh lao đao. Dù nổi tiếng giàu có với nguồn dầu mỏ dồi dào, song giá dầu hiện đang ở mức thấp do tác động của sự suy giảm kinh tế trên toàn cầu, buộc các quốc gia này phải nhanh chóng đưa ra giải pháp để vực dậy nền kinh tế. Bằng cách giới thiệu chương trình thị thực xanh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất muốn tạo ra lợi thế so với các nước láng giềng trong việc thu hút nhân tài, tạo động lực bứt phá trong gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là so với đối thủ Ả Rập Xê Út để trở thành trung tâm kinh tế thương mại lớn nhất ở khu vực. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.